Sứ. Đức Phật tiếp tục nói pháp cho ngài A Nan. Khuyến khích ngài A Nan tu tập tất cả những cái pháp tự lợi, lợi tha hoặc cả hai đều được lợi và pháp xuất gia cẩn thận, thật hành, đừng có để uổng không. Đức Phật lại nói không có một cái sắc pháp nào là đáng được mến ưa và có thể là về sau này lại không có biến hoại. Chưa có cái sắc pháp nào chẳng phát khởi ưu bi, chẳng sinh phiền não. Bởi vì tất cả ưu bi phiền não nó chỉ căn bản của cái ưu bi phiền não nó ở chỗ mất mát biến hoại. Mà tất cả các sắc pháp nó đều vô thường biến hoại. Cho nên Đức Phật mới nói vậy. Đức Phật mới hỏi ngài Nan Đà, sắc là thường hay vô thường? Ngài Nan Đà thưa Thế Tôn, nó là vô thường. Ngài này Nan Đà, vô thường thì nó là khổ, có phải không? Thưa Thế Tôn, vô thường là khổ. Đã vô thường là khổ, tức là cái pháp biến hoại. Các đệ tử của Phật, đã là đệ tử của Phật thì có bao giờ cho rằng sắc là ngã? Đây là những cái Phật pháp mà có lẽ mình chỉ nghe qua thôi. Cho sắc là ngã, ngã có sắc, sắc thuộc ngã, ngã ở tại trong sắc. Có bao giờ nghĩ như vậy không? Thế là đây là cái cách tu tập Đức Phật đó, mình nghe qua đó. Thế là tu tập quán sát các sắc pháp. Và cho sắc pháp không phải là ngã. Đó là một gọi là một cách một trong bốn cái cách quán về ngã. Sắc không phải là ngã, rồi không phải là cái sắc, cái ngã đó nó có cái sắc, hoặc là cái sắc đó nó có cái ngã, gọi là sắc ngã ở tại trong sắc, hoặc là sắc thuộc về ngã. Thì thông thường cái tâm thức của mình thường thấy sắc là gì? Nếu nói thông thường, mình thấy sắc là cái thân của mình. Cái thân nó kêu là sắc pháp. Thấy cái thân nó rồi thì mình cho cái sắc đó chính là tôi. Thì cái người đệ tử Phật đó, không bao giờ thấy như vậy. Hoặc là mình cho là có một cái tôi. Cái tôi đó nó có cái sắc này. Hoặc là mình cho cái sắc đó, nó thuộc về cái tôi đó. Tức là nó của cái ngã sở đó. Hoặc là mình cho là cái sắc nó lớn hơn cái ngã. Đó là những cái trước là mình cho cái ngã nó lớn hơn cái sắc. Đây là cho là cái sắc nó lớn hơn cái ngã, thành ra cái ngã nó ở trong cái sắc đó. Thì tất cả những cái cách suy nghĩ như vậy á, thì Đức Phật nói nó đều sai. Cho nên Đức Phật mới hỏi là các đệ tử mà đa văn của Phật, tức là những đệ tử thường xuyên học nơi Phật, nghe nơi Phật, có bao giờ cho sắc là ngã, ngã có sắc, sắc thuộc ngã, ngã ở tại trong sắc hay không? Thưa Thế Tôn, không bao giờ như vậy. Đức Phật lại nói tiếp, Nan Đà, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Đây là cái cách thuyết pháp của Đức Phật, dựa trên Đức Phật nói ra những cái nguyên lý vô thường, khổ, vô ngã, mà nó dựa trên năm cái chỗ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì ngài Nan Đà cũng đều trả lời là vô thường. Đức Phật cũng nói tiếp, vô thường thì thọ, tưởng, hành, thức là khổ, có phải là khổ không? Thưa Thế Tôn, đều là khổ. Vô thường khổ tức là pháp biến hoại, Cho nên các đệ tử của Phật có bao giờ mà lại nghĩ rằng thọ là ngã, ngã có thọ, thọ thuộc ngã, ngã ở trong thọ, vân vân. Nói từ thọ như vậy cho đến tưởng hành thức cũng đều nói theo cái khuôn đó. Thì Ngài Nan Đà đều trả lời đệ tử Phật không bao giờ mà lại quán như vậy, thấy như vậy. Thế thì giờ mình nghe cái pháp này thì dĩ nhiên mình không có đi sâu vào. Nhưng đó mình biết đại khái nó là cái cách thuyết pháp của Đức Phật khai mở cho người ta về cái chân lý khổ đế. Người nào mà thấy rõ như vậy thì từ người đó chứng là được cái khổ. Cái cách thuyết pháp của Đức Phật thì tất cả những cái lý, những cái nguyên lý như là chân lý như vô thường nó thì luôn luôn Đức Phật thuyết nó không có phải là lý luận, mà nó chỉ ra ngay cái chỗ mà là vô thường. Mà thường thường cái chỗ mà Đức Phật chỉ ra đó thì thường thường muốn tu tập mà giải thoát đó, thế nó chính là thân với tâm của mình. Thân mình là sắc, tâm mình nó là thọ tưởng hành thức. Cái thân của mình đối với đạo Phật á, thân mình với cái bàn thực ra nó cũng chỉ là do bốn cái yếu tố đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà nó khác ở cái chỗ cái bàn á, nó không có một cái tâm thức nào nắm giữ nó để nhận nó là thân, để nhận nó là ngã. Còn cái thân của mình á, thì nó có một cái tâm thức nắm nó, chấp lấy nó và nhận cái thân này là cái sinh mạng của nó là cái chủ thể ngã, đôi khi nhận như vậy. Nó khác nhau ở chỗ đó. Và mình đã được nghe từ đầu kinh á, là nó cái tâm thức mà nó chấp vào cái thân này, nó chấp bằng cách như thế nào. Đó là từ cái lúc mà trung ấm thân nhập thai này nó đó, mình đã nghe cái tiến trình nó trải qua như vậy. Thì khi mà cái thân này á, nó cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi, nhưng mà cái tâm thức nó chấp lấy cái thân đó làm cái sinh mạng của nó, làm một cái ngã của nó, đôi khi nó chấp như vậy, một cái nơi nương tựa của nó, nếu mình có thể nói đó. Thì cái tâm thức nó, khi nó chấp như vậy thì cái tâm thức của nó diễn tiến làm sao? Mình lấy một viên gạch, mình ném vào cái bàn, nghe cái cóc một cái. Đó là cái tiếng nó phát sinh từ cái viên gạch với cái bàn nó đụng nhau, cái gỗ nó đụng nhau vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình ném vào một người khác, mình nghe cái ái, ối. Đó. Thì cái đó là nó xuất phát không phải từ cái tiếng mà cái hòn đá. Nếu hòn đá nó rơi vô đầu, mình nghe cái cóc một cái, nhưng mà nghe cái tiếng ái. Đó. Thì cái tiếng nó phát ra do cái sự va chạm đó, là nghe cái cóc một cái. Nhưng mà cái uya ái thì nó là từ cái cảm giác ở nơi cái thân này của mình ấy, cái tâm mà nó chấp cái thân này này, tâm mà nó giữ lấy cái thân này, nó bám lấy cái thân này vậy đó, để nó có mặt trong cuộc sống này. Đấy, thì cái tâm đó nó hầu như là nó biến khắp hết cái thân này, và trong từng chỗ của cái thân này á, thì đụng vô một cái là nó có cái biết liền. Cái biết đó nó trong một cái trạng thái Đức Phật gọi nó là thọ. Nó nằm ngay nơi cái thân này. Thế khi mà mình để ý, khi mà mình có một người ném viên đá trúng cái đầu mình cái mình thấy đau, mình la lên một tiếng. Mà thì khi mình la lên một tiếng, ui à, thì đồng thời cái tâm á, nó cảm nhận là có một cái vật rơi vào đầu nó. Thì cái tâm như vậy là nó sẽ có cái hình ảnh là cái thân của nó, cái đầu của nó, và có một cái viên đá, nó có thể nhận ra có một cái viên đá hay là có một cái vật gì đó rơi ngay vào đầu, cứng hoặc mềm. Thì tất cả những cái hình ảnh đó là tưởng. Mà khi mà thấy cái hình ảnh thì tức là nó có biết là một vật, nhưng mà khi mà cái hình ảnh nó chỉ mới hiện lên thôi á, thì nó là tưởng. Còn mà đã vào biết là một vật gì đó thì thực ra nó thuộc về thức. Thành ra cái phân tích của Đức Phật về tâm á, nó rất là tinh vi. Nó rất là tinh vi. Còn tất cả cái là, ví dụ như đau của mình, cái tự nhiên lập tức cái tâm mình nó tức giận, nó quay trở lại, nó tìm cái người ném. Thì tất cả những cái sự mà nó nổi lên cái cơn tức ở trong mình này nó, rồi cái nó hoạt động, nó hoạt động, nó hướng dẫn cái thân, cái mắt, cái các căn nó quay đi tìm kiếm như vậy đó. Tất cả những cái đó là hành. Thành ra thường thường Phật nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao Đức Phật phân ra như vậy? Bởi vì trong đạo Phật không chấp nhận có một cái tôi. Mình lấy thí dụ như bây giờ mình lấy thí dụ cái thân mình á, nó là cái phòng này, cái chánh điện này. Thì chánh điện này á, nó có bốn bức tường, nó có cái nền, cái trần của nó có các cửa sổ. Mình nói là cái chánh điện nó có, nhưng mà thí dụ đạo Phật thì nói là chánh điện không có. Mà để chứng minh chánh điện không có mà mình không có là không có cái chánh điện, còn bốn bức tường, cái cửa sổ, cái nền, cái trần nó có. Và để tránh cái chấp rằng là cái chánh điện là có, nên nhiều khi nói đến cái chánh điện thì thí dụ trong đạo Phật chỉ nói là như là tường, vách, gạch, ngói, trần, nền, cửa, chứ không có nói là một cái chánh điện. Chánh điện nó chỉ có cái danh từ. Chánh điện nó chỉ có cái danh từ, nó kêu cho một cái tướng như vậy thôi. Chứ nó không có một cái chánh điện mà thực có ngoài cái tường, vách, gạch, ngói như vậy. Bây giờ mình có thể nói là mình đâu có thể nào mà mình nói cái tường này là cái chánh điện được. Mình cũng đâu có thể nào mình nói cái nền này là cái chánh điện được. Đó. Bây giờ nếu mà cái nền nó là chánh điện, nó, bây giờ mình mới làm cái nền xong là cái chánh điện nó thành. Nếu cái tường nó là chánh điện, nó là có cái tường là có chánh điện rồi. Mà rõ ràng là mình phải kêu nó là chánh điện, chứ mình đâu có kêu nó là tường, đâu có kêu nó là nền. Thành ra tường không phải là chánh điện, nền không phải là chánh điện, trần không phải là chánh điện, cửa không phải là chánh điện. Vậy bây giờ đố mình tìm ra một cái chánh điện, nếu mình cho nó có thật, mình đi tìm đi. Cái này không phải chánh điện, bỏ đi. Cái nào không phải chánh điện, bỏ đi. Bỏ tường đi, bỏ trần đi, bỏ cửa đi, bỏ gì đi. Chánh điện còn không? Chánh điện là cái gì? Sao mình cho có thật? Có thật mà sao mà tự nhiên cái bỏ mấy cái mà không phải là nó đi, cái nó không có nữa. Tóm lại nó có cái tên à? Cái thực có nó kêu là sắc. Cái mà chỉ có tên thôi kêu là danh. Danh sắc. Mà nó chỉ là một cái tên nó giả có thôi, chứ không phải cái tên đó là nó chỉ cho một cái gì có thực. Cái đó nó được sử dụng để con người ta sống nói chuyện nhau ở trong cái đời sống này, để người ta chỉ một cái sự vật nào đó nó được phối hợp bởi nhân duyên mà thực ra nó không có thực có. Người ta sử dụng nó để theo cái cách ăn nói của, theo đạo Phật là của cái tâm thức chưa có giác ngộ, tức là còn vô minh, còn chấp trước. Thành ra cái đó nó thuộc về thế tục đế. Cái đó Đức Phật nói là nếu mà nói cái nhà là có, cái chánh điện là có, Đức Phật bảo chấp nhận, nhưng có theo thế tục thôi. Còn trên cái chân lý thực sự đi tìm kiếm bằng trí huệ thực sự á, thì nó không có. Cái đó kêu là đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế. Theo chân đế hay theo đệ nhất nghĩa đế thì nó chỉ có giả danh, nó không có thực. Theo thế tục đế, người thế gian chấp nhận nhau thì nó có. Thành ra nó có hai mặt, một mặt của thế gian. Thì nếu nói theo thế gian, Đức Phật vẫn gọi nó là chánh điện. Đó. Thì thí dụ chánh điện là ngã. Đó. Còn tường, vách, gạch, ngói đó nó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì thực sự ra cái ngã, cái tôi của mình ấy, tìm nó không có, mà nó chỉ có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cũng như mình nói, thường thường mình nói cái tường của chánh điện, cái tường của chánh điện nó không có được chắc nghe. Thì nói cái nền của chánh điện nó chắc. Khi mình nói như vậy có nghĩa là những cái tường với cái nền thì nó thuộc về chánh điện. Cũng như khi mình nói cái thân của tôi nó không được khỏe, tức là cái ý mình nói là có một cái ngã và cái thân này nó thuộc về ngã. Đó là cách nhận định của con người như vậy đó. Nhưng mà cái người mà có trí huệ không có nhận như vậy. Hoặc là mình nói là chính cái tường này là chánh điện, chính cái nền này là chánh điện, mình nói chính cái thân này là tôi, chính cái cảm giác của tôi là tôi, chính cái biết của tôi nó là tôi. Mình nói hoặc là cái tôi nó nằm ở trong nó, hoặc là chánh điện nó nằm ở trong tường này, nó nằm ở trong nền này, chánh điện nó nằm ở trong mấy cái này chẳng hạn vậy. Thì tất cả mấy cái đó nó đều không đúng hết. Thì đó là cái cách quan sát, học hỏi và quan sát tu tập trong đạo Phật. Bởi vì cái người mà thực ra cái người xuất gia, mình xuất gia đây là xuất gia theo pháp của Phật. Theo cái pháp của Phật á, thì cái thời Đức Phật á, nó có rất nhiều người xuất gia, nhưng mà Đức Phật không có chấp nhận những người đó đúng nghĩa là xuất gia. Xuất gia nó phải theo đúng cái pháp của Phật. Thành ra những cái người mà không có theo đúng pháp Phật bị kêu là ngoại đạo. Cái pháp xuất gia của Phật đó là nó phải đoạn diệt cái phiền não. Bởi vì một cái người xuất gia, lý do người ta xuất gia bởi vì người ta thấy cái cuộc sống, cuộc đời đó, nó đầy phiền não hết, nó đầy khổ hết. Thành ra cái xuất gia đó là nó để tìm cái con đường giải thoát. Thành ra cái pháp của Phật đó, xuất gia mà theo cái pháp của Phật đó là để nó đoạn trừ cái phiền não đi. Nó giải thoát, nó an lạc. Mà muốn đoạn trừ cái phiền não đi đó thì phải biết cái gốc của nó. Thực ra cái gốc của nó có cái gốc mà mình dễ thấy á, là cái gốc ở cái chỗ nó tham sân si. Còn cái gốc sâu hơn nữa là cái gốc vô minh. Vô minh là bởi vì nó thấy có ngã, ngã có thật. Ngã có thật và hoàn toàn là một cái gì mà hiển nhiên, rất rõ ràng, nhưng mà thực ra lại không có. Cũng như mình thấy cái chánh điện nó có rất rõ, nhưng mà thực ra nó không có. Đó, thành ra cái gốc nó từ chỗ vô minh, có ngã, thành ra nó lo âu, sợ hãi, rồi nó tạo nghiệp, nó đủ thứ hết á. Thành ra Đức Phật, cái pháp của Phật nó phá cái ngã đi, nó phá tận gốc, thì cái phiền não nó mới có thể hết được. Thực ra bất cứ một cái niệm sợ hãi, lo âu nào khởi lên trong mình á, nó cũng đều ở cái chỗ là mình thấy có tôi. Cái lúc mà mình nằm ngủ á, cái tâm thức của mình nó không có chấp tôi nữa đó, thì sợ hãi lo âu này nó không còn nữa. Nhưng mà cái pháp của Phật á, nó thoát phiền não không phải ở cái chỗ mà không có tôi theo cái lối mà ngủ mê, không có tôi theo cái lối mà trong đạo Phật thường lấy cái thí dụ như con chim đà điểu mà nó bị sư tử rượt á, nó hoảng sợ quá, cái nó rút cái đầu của nó vào trong bụi cây, nó không nhìn thấy con sư tử nữa, nó cảm thấy nó an. Thành ra cái an đó là nó là vô minh. Cái an lạc ở trong đạo Phật nó là bằng trí huệ. Thành ra nó phải theo cái pháp của Phật, phải quán sát, phải khai mở cái trí huệ ra, thấy rõ cái chân lý của các pháp. Thì lúc đó nó thấy rõ cái tôi, cái vô ngã nó bằng cái trí huệ, thì lúc bây giờ mới đoạn diệt được phiền não. Trừ được vô minh thì phiền não nó mới chấm dứt. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói các cái pháp mà mình nghe như vậy. Nó là mình nghe một cách qua đó, nghe một cách sơ lược. Thì Đức Phật mới nói tiếp cái lối thuyết pháp như vậy. Cho nên Đức Phật lấy một cái pháp ra để thuyết. Thuyết cái nguyên lý, cái cách thức quán tưởng, rồi mới áp dụng cái luận đó cho các pháp khác. Chỉ thấy Đức Phật lấy cái sắc pháp thôi. Còn cái thọ tưởng hành thức thì nó là mình cứ vậy đó, mà mình quán nó theo cái sắc. Đó. Cho nên Đức Phật nói Nan Đà, do đó mới biết rằng đã là sắc rồi thì dù là quá khứ, vị lai, hiện tại hoặc nội, nội là cái thân mình á, hoặc ngoại, ngoại là các cái pháp mà mình nhìn thấy nó. Hôm trước ông mình nghe đó, sắc pháp nó bao gồm cả âm thanh, cả hương, cả vị nữa. Hoặc cận, gần, hoặc xa, tất cả sắc đều không phải ngã. Ngã không hề có sắc, sắc nó cũng không có thuộc về ngã. Ngã chẳng có ở trong sắc. Thì phải dùng chánh niệm, chánh huệ mà quán sát như vậy. Và đối với thọ, tưởng, hành và thức, đó là thọ, tưởng, hành, thức gom lại nó thành tâm. À, tâm với lại với sắc với tâm là đều quán. Cũng dùng chánh niệm, chánh huệ quán sát như vậy, đệ tử của Phật quán sát như vậy, khởi lên cái tâm thấy ngao ngán, sợ nơi sắc, chán sợ thọ tưởng hành thức. Chán sợ như vậy thì không nhiễm trước, không nhiễm trước thì liền được giải thoát. Đã giải thoát rồi, tự biết mình giải thoát, mà nói lên cái lời là sự sinh của tôi đã hết, phạm hành đã lập, việc làm đã xong, không còn phải thọ cái thân tái sinh nữa. Sau khi mình đã nghe cái đoạn đầu nói về thọ thân nó khổ như thế nào, thì bây giờ cái vị mà chứng ngộ ở đây, vị đó biết rằng là mình không có bao giờ bị thọ thân nữa. Thọ thân để mà khổ như vậy, ở cái chỗ là mình hoàn toàn quán sát theo đúng pháp, tâm mình nó lìa bỏ, nó không có ô nhiễm, nó tham ái vào cái sắc, cái tâm này nữa. Có được một cái...